นะโมพุทธายะนะโมธัมมายะนะโมสังฆายะกองจันทาวทันกินดันเดวิจิตรงเทียงดิษกองกินดันเดThường tòa tê siêu, để đức bình hạnh, tòa quý chi tôn thiền đức, thân chào tất cả quý đạo hữu, kính bạch chi tôn đức, kính thưa quý đạo hữu. Hôm nay là ngày thứ năm, 30 tháng Giêng năm 2014 dương lịch, nhằm ngày 30 tháng Chạp đủ âm lịch, năm Quý Tỵ, là ngày Bồ Tát. Chúng con kính đảnh lễ cung thỉnh. Thường tòa tuệ siêu từ bi truyền giới cho chúng con hôm nay, Nam Mô Bích Tha giá. Kính xin quý Phật tử nào muốn thọ giới thì cùng kính hảo để các bạn thọ giới. Uka sa ma yang phan te ti sa ra ne na sa ha a thang ga sa man na ga tang u to sa thang ya cha ma du ti yam vi ma ha ma yang phan te ti sa ra ne na sa ha a thang ga sa man na ga tang u to sa thang ya cha ma ta ti yam vimà yang phan tê tị sa ra nê na sa ha a thang ra sa man na ra tăng u tô sa thang ya cha ma ngưỡng bạch chư tôn đức chúng con xin thọ trì tam quy và bạc quan trai giới lần thứ hai chúng con xin thọ trì tam quy và bạc quan trai giới lần thứ ba chúng con xin thọ trì tam quy và bạc quan trai giới kính mong quý ngài lân mẫn trao truyền quy giới cho chúng con.
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะในถึงทันทีนั่นแหละดุจที่ปองบอกมันคุ้มเต็มที่จริงในถึงทันทีนั่นแหละดุจที่ปองบอกมันคุ้มเต็มที่จริงđể nữ thành tính lên để Đức Thế Tôn một hương cũng lên trên hương trì
Nam mô tát sa Phật ra wa tô a ra ha tô sam ma sam bút tha sa Nam mô tát sa Phật ra wa tô a ra ha tô sam ma sam bút tha sanamo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa đệ tử thành kính đảnh lễ đức thế tôn bậc ứng cúng đấng chánh biên tri đệ tử thành kính đảnh lễ đức thế tôn bậc ứng cúng đấng chánh biên tri đệ tử thành kính đảnh lễ đức thế tôn bậc ứng cúng đấng chánh biên tri
Buddhaṃ sarenaṃ gacchāmi để tự nguyện quy y Phật.
Buddhaṃ sarenaṃ gacchāmi để tự nguyện quy y Phật.
Dhammaṃ sarenaṃ gacchāmi để tự nguyện quy y Pháp.
Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi để tự nguyện quy y pháp.
Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi để tự nguyện quy y tăng.
Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi để tự nguyện quy y tăng.
ติยมปิดพุทธังสรณังกัจฉามิหลักที่2นี่ถึงเหมือนพี่ฝัก
ดุติยมปิพุทธังสรณังกัจฉามิหลักที่2ได้ถึงเหมือนพี่ฝัก
ดุติยมปิตหมังสรณังกัจฉามิหลักที่2ได้ถึงเหมือนพี่ฝัก
ดุติยมปิธรรมังสรณังกัจฉามิ lần thứ hai đệ tử nguyện quy y pháp.
Đu ti yam vi tăng ca thang sát năng gia cha mi lần thứ hai đệ tử nguyện quy y tăng.
Đu ti yam bi sang ca hang sa la nang ga cha mi lần thứ hai đệ tử nguyện quy y tăng.
Ta ti yam bi bút hang sa nang ga cha mi lần thứ ba đệ tử nguyện quy y phật.
Ta ti yam bi bút hang sa nang ga cha mi lần thứ ba đệ tử nguyện quy y phật.
Ta ti yam bi tham mang sa nang ga cha mi lần thứ ba đệ tử nguyện quy y phật.
Ta ti yam bi tham mang sa nang ga cha mi lần thứ ba đệ tử nguyện quy y pháp.
Ta ti yam bi sang ga thang sa nang ga cha mi lần thứ ba đệ tử nguyện quy y tăng
Sang hang saranang ga cha mi lần thứ ba đệ tử nguyện quy y tăng.
Ti sarana karanang paripurnang sakwi tambau tubuh juga menyiu.
Amapante, ya chúng con xin vâng.
Panatipata Viramani Sikha Padam Samarijami Để tự nguyện giữ giới không sắc tâm
Adinadana Viramani Sikha Padam Samarijami Để tự nguyện giữ giới không sắc tâmBanatipapa Veramani Sikhapadang Samadhyami Để tự nguyện giữ giới không sát sanh
Adinadana Veramani Sikhapadang Samadhyami Để tự nguyện giữ giới không trộm cướp
Adinadana Veramani Sikhapadang Samadhyami Để tự nguyện giữ giới không trộm cướp
Brahmacharya Veramani Sikhapadang Samadhyami Để tự nguyện giữ giới không trộm hạnh
Brahmacharya Veramani Sikhapadang Samadhyami Để tự nguyện giữ giới không trược hạnh
Musavada Veramani Sikhapadang Samadhyami Để tự nguyện giữ giới không nói dối.
Musavada Veramani Sikhapadang Samadhyami Để tự nguyện giữ giới không nói dối
สุรามีริยะมัจจุมาตถานาเวรมณีสิกขาปะดังสมาธิยามีสี่หนึ่งมีอยู่เยอะของอุรุปะกัจจัย
สุรามีระยะมัจจปมาดภานาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิได้ตื่นเวียนอยู่เย้ของอุรุปกัสสัจไ
สวิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิได้ตื่นเวียนอยู่เย้ของอังคีเถร
วิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิได้ตื่นเวียนอยู่เย้ยของอังคีเถร
ในจิตใจว่าในตัวตุกัดสนะมาลากันทุเรศปนัทารนังและนวตุกันธานาวิรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิเดวิญญาณคงกาบุญกับสุตกาบุญกับกันเองประมาณโลกังสิบ
ยะจังคีตะวาดิตะวิสุกะรัสสะนะมาลากันทวิเลบานาภาระนมังดานวิภูสนาธานาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิได้ตื่นเวียนอยู่เย้ยของกะบุญญะเกตถึงทึกกะบุญญะเกตจังเดียมประมังโดจังสึก
อุจจาสิจินามหาสิจินาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิได้ตื่นเวียนอยู่เย้ยของสืบุญตามตัวเก้าตัง
อุจจาสยะนะมหาสยะนาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิได้ตื่นเวียนอยู่เย้ยของสืบุญสร้างตัวก้าวสร้างติมังอัตถังกะสัมมันนากะตังพุทธบัญญัตตังอุปสะทังอิมังจะรักติงอิมังจะดีวะสังสัมมาเดวะอภิรักขิตุงสัมมาดียามิจึงก้องเวียนตินตึงเงียมกี่บาทความใจเย้ยมาดึกฝึกดาเย้าเกลียนจอนง่ายนายบาเด็มนายเวียนฟุ้งบ่อยกั้งลันใหญ่ทั่วจำง่ายวีไล
อิมานิอัตถะสิกขาปดานิบุตถะติโลเจนะอิมังจะได้ติงอิมังจะได้บุตรังสัตกันสตวะอัปมาดีนะสมาริสิตปังยิ่งตกหรือดับถอดีกรรมวิบัติบาปความใจเย้ยจึงถึงยิ่งถี่ตรงไหนไปเดินไงจำเล่นหญิงยุย
อามะฟันเตจุงกองเส้นทันกินฟุ้งหัน
สีเลนะสุขสังเจนติสีเลนะผู้สมบัติสีเลนะสุขสังเจนติตัสมาสีลังวิโสทะเยมืออยู่เยอะทางหรือทุกทุกถอดสั้นหลักบางจุดถอดสั้นหลักกันหลักทั้งยืมทั้งนักเรียนแบงย่อมีหันจ้านั้นยกลงสี่ยก
สาธุหลั่นไทยฝันลาเนยเนื่องเหยื่อตุ้ยเทืองcho chúng con vô lượng an lành quy y Phật bảo tự ân nguyện lời chân thật tác thành thần duyên dẻo năm bốc trọn niềm sám hối, những sở hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Phật bảo đức hành tự dung. Pháp là nơi nương nhờ tội thương, cho chúng con vô lượng an lành à quy y Pháp bảo chánh chân, nguyện lời chân thật tác thành thần duyên. Gieo năm phúc trọn niềm sám hối, những sở hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Pháp bảo đức lành tự dung. Tăng là nơi nương nhờ tội thương, cho chúng con vô lượng an lành à quy y Tăng bảo tịnh thanh, nguyện lời chân thật tác thành thần duyên. Gieo năm phúc trọn niềm sám hối, những sở hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Tăng bảo đức lành tự dung.
Sotu sapa mangkalan rakatu sapa dira sapa putar putawi nasada suti kawan tute. Sotu sapa mangkalan rakatu sapa dira sapa dhamma nusawi nasada suti kawan tute. Sotu sapa mangkalan rakatu sapa dira sapa sangka nusawi nasada suti kawan tute. Tất cả phước báo hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì cho người do nhờ quay đức của chư Phật. Do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ quay đức của chư tăng, tất cả phước hạnh thường đến với người. Cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.
Sa thụ, sa thụ, sa thụ. Dạ, Nam Mô Bức Thai, Nam Mô Tham Ma, Nam Mô Sang Khai, con tịnh hảo. Xin thay mặt cho toàn thể giới tử kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Tuệ Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng đã từ bi trao truyền quý giới cho chúng con. Và bây giờ xin mời quý MC tiếp tục cho bài học hôm nay. Nam Mô Bức Thai á. Nam Mô Bức Thai á. Hôm nay thứ năm, ngày 30 tháng Giêng năm 2014, Phật lịch 2557, giáo trình Phật Pháp vấn đáp theo kinh Milinda Panha, bản dịch của tỳ kheo Nguyệt Thiên. Đề tài hôm nay, ví dụ về đặc tính của loài ngói, sẽ do Thượng Tọa Tuệ Siêu giảng giải. Chúng con trước tiên xin kính thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng dẫn nhập cho bài học hôm nay.
Nam Mô Bụt Thầy. Kính lễ Thượng Tọa Tuệ Siêu, kính lễ Chư Tôn Đức Thích Chào Tất Cả Quý Phật Tử. Thưa quý vị, dường như Thượng Tọa Tuệ Siêu đang gặp một chút trục trặc kỹ thuật, nên không thể Thượng Tọa tiếp tục cầm mic. Nhưng mà có gì là hoan hỷ liên lạc để trong giá Thượng Tọa trở lại với chúng ta. Hôm nay là bây giờ đây là ngày 30 Tết ở tại Hoa Kỳ, nên chúng tôi đang làm việc đó là buổi sáng. Và ở tại Việt Nam thì còn một vài giờ nữa đã bước sang giao thừa, đóng mừng năm Giáp Ngọ. Thưa quý vị, những vị nào sống ở thành thị thì xem như ít có gì thấy những con mối, và có lẽ là một cái nơi mà chúng ta có thể thấy những con mối sinh hoạt rõ nét nhất là ở rừng, và nhất là rừng ở miền đông của Việt Nam. Ngày xưa chúng tôi sống ở Long Thành thì ở trong đất nhìn thấy những cái gò mối lớn, và rất là thường nhìn thấy những con mối sinh hoạt đựng đà đi kiếm ăn. Và chúng ta có thể tưởng tượng rằng mỗi lần mà con mối, một đàn mối mà nó ăn một cái cây, thì quý vị sẽ thấy cái tiếng nó nhai không, mình có thể nghe được. Một con không nói gì, nhưng mà cả mấy chục ngàn con mình có thể nghe được. Và con mối nó không có đặc biệt, quý vị, là nó dùng cái miếng của nó để nó làm nên những cái gò mối. Và gò mối thì tốt lắm, lớn chắc chắn, nó cao giống như cái nấm, nó giống như một cái như một cái nấm mộ, nhưng mà thường nó xoay tròn. Và chúng tôi có cái kỷ niệm với những con gò mối đó, là thứ gì thường thường chỗ nào có gò mối thì chúng ta có cái nấm mối, và nấm mối ăn rất là ngon. Ở đây thì ngài nói cái sơ đáp đặc biệt, ngài nói đến cái ví dụ một cái đặc tính của con mối đó, là nó làm ổ trước, làm ổ trước trắng rồi đi kiếm ăn. Thì hành giả là vì tu tập đó, thì tự mình có cái an trú vững chắc ở trong giới, tức là những nguyên tắc. Và những nguyên tắc này làm cho vị này có được một cái nơi an trú, và từ an trú đó vị này mới bắt đầu những cái sinh hoạt khác. Cái Phật tử Quan Thị giúp chúng tôi thử liên lạc với Thượng tọa Từ Siêu xem Thượng tọa đã có mặt ở trước máy chưa, và Thượng tọa có nghe được không. Nếu giờ Thượng tọa đang có mặt ở trước máy rồi, thì bây giờ thưa quý vị, mời quý Phật tử Quan Thị đọc cho phần chánh văn, và tiếp theo chúng ta sẽ cùng những Thượng tọa Từ Siêu gửi đến đại chúng pháp thoại cuối năm, vì còn vài giờ nữa đã bước qua giao thừa. Và rất là hoan hỷ là Thượng tọa bỏ thời giờ vào đây với chúng ta trong buổi giảng tối nay. Xin quý vị Phật tử Quan Thị đọc cho phần chánh văn, sau đó chúng ta sẽ cùng thỉnh Thượng tọa giảng sư.
Ví dụ về đặc tính của loài mối, bản dịch của tỳ kheo Nguyệt Thiên. Thưa ngài Nagasena, điều mà ngài nói là một tính chất của loài mối nên được hành trì, một tính chất nên được hành trì ấy là điều nào? Câu đại vương, giống như loài mối, sau khi thực hiện mái che ở phía trên và canh giữ bản thân, rồi di chuyển ở khu vực kiếm ăn. Câu đại vương, tương tự y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập sau khi thực hiện mái che là sự thu thúc về giới và canh giữ tâm ý, rồi nên đi khất thực. Câu đại vương, với mái che là sự thu thúc về giới, vị hành giả thiết tha tu tập vượt qua tất cả sợ hãi. Câu đại vương, điều này là một tính chất của loài mối nên được hành trì. Câu đại vương, điều này cũng đã được trưởng lão Upasana Wanganthaputta nói đến. Vị hành giả, sau khi làm cho tâm có mái che là sự thu thúc về giới, không bị lấm lem bởi thế gian và hoàn toàn thoát khỏi sự sợ hãi. Chúng con thành kính cung thỉnh Thượng tọa Tuệ Siêu từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya.
ึ้นใหญ่ขึ้นทันทีทำไงnam y con có ba giờ đồng hồ nữa thì đã đến giờ thừa vì hôm nay là ngày giảng chúng tôi cho nên lát nữa đây chúng tôi mặc dù bị bận rộn với những cái gì trước đó giao thừa Phật tử ở địa phương đến chúc Tết chư tăng tụng kinh an lành và thuyết pháp Phật tánh nhắc nhở cho Phật tử nhiều lần năm, nhưng mà vì Phật tử chúng tôi không phải là để đem lại cái quan hệ cho mọi người, và hôm nay cũng là một nhân duyên đặc biệt. Chúng ta nhớ như là hồi đầu xuân năm rồi là chúng tôi cũng thiết, và hôm nay là ngày cuối năm thì chúng tôi cũng thiết, được xem như là chúng tôi giảm trung tâm từ đầu năm cho đến cuối năm. Đó cũng là một điều rất lý thú, rất quan trọng. Và ở đây thì cái gì? Bài học của chúng ta hôm nay là ví dụ về đặc tính của lời mối. Khi nãy từ thời điểm tâm có đều lên cái đặc tính của lời mối là nó đùng đất để làm cái vỏ mối. Cứ ở người đó mình ăn uống sinh hoạt ở đó, đồ mối thì chắc có lẽ là quý vị Phật tử chúng ta cũng biết rồi, có những loài họ nó sinh hoạt, nó cũng sinh hoạt ở trong một cái mái che, chẳng hạn như tổ ong. Còn ông cũng làm tổ, làm mấy trẻ sinh hoạt ở trong đó. Rồi hộp chín, như chín vàng, chín hôi chẳng hạn, thì nó cũng làm một cái tổ là có mấy trẻ, cái cáo rồi nó mới sinh hoạt ở đó. Ở đây thì chúng tôi nghĩ rằng là Upadhyana tức là làm mấy che ở phía trên, và trong cái phạm vi mà nó đi ăn vô cho ra giá cho được biết. Thì ở điểm này chúng tôi có suy nghĩ đến là con mối nó có phải đặc tính là thế mà con đường mà nó đi giống như cái dao con hào vậy, tức là ở phía trên nó dùng nước miếng để nó kết dính với cái. Nếu ở dưới đất ấy, thì nó làm một cái con đường mòn
nó sẽ phước để tránh cái sự nguy hiểm là có các cái con vật mà thích ăn mối, chẳng hạn như con chim hay con gà đó. Nó nhìn thấy đi lang thang ngoài là nó nao hết, cho nên luôn luôn trên cái hành trình, trên cái lộ trình mà nó đi kiếm ăn đó, thì cái lộ trình đó nó phải làm cái lá chè quất. Như chúng ta thấy mấy cái sân bay mà sân bay quân sự ngày xưa, sân bay quân sự những cái ụ mà để chiếc máy bay nó chiếc máy bay quân sự phản lực cơ nó đậu ở trên, nó có cái vòm tròn nó che chắn lại máy bay từ ở ngoài đường băng mà nó đi vào trong đó. Như vậy ở trên cao nếu có máy bay địch nó không có phát hiện được vân vân, thì chúng tôi nghĩ rằng ở đây đó là một cái đặc điểm của con mối. Ngay cả khi một con mối mà nó bò trên cột nhà hay là trên bức tường hoặc là trong các nhà của mình, nó luôn luôn nó làm một cái mái che ở cái đường giao thông hậu nó, từ cái chỗ vị trí năm mà nó dài cho đến cái chỗ cái tổ của nó, tổ mối của nó. Thì như vậy con mối được kêu như là cái con vật, cái loài côn trùng mà nó trang trọng, tức là nó đi, là nó đi ở dưới cái mái che, cũng giống như là chúng ta thấy ở bên các cái trường thiền ở miếng điện vân vân, từ cái điện mà đi xuống các cái điện thất, luôn luôn trên cái con đường đó là họ làm cái mái che, tức là cái mái tròn hay là mái nhọn dài như vậy để hành giả có thể đi ở phía dưới mà không có bị mưa, không có bị nắng vân vân. Thì ở đây con mối nó cũng làm như vậy. Thì cho dù rằng là chúng ta hiểu cách đó, hoặc là chúng ta hiểu cái cách mà nó làm cái ổ mối, nó làm cái ổ, nó đụng thành cái ổ để mà nó ẩn nấp ở trong đó như thế nào nữa, thì cũng lấy được ý nghĩa là con mối nó dùng, nó làm cái mái che chắn để tự bảo vệ nó, xong rồi nó mới đi trong cái khu vực kiếm ăn của nó. Chúng ta phải hiểu gì lấy cái đặc tính này. Thì ở đây ngài Nagasena ngài lấy cái đặc tính này để làm cái ẩn dụ pháp về một vị hành giả khi mà đi xuất thực đó. Tức là đi xuất thực rời khỏi cái trú xứ của mình, nơi khu rừng gốc cây hay một ngôi chùa, rời khỏi trú xứ mình đi vào chốn làng để xuất thực. Tức là đi giữa chốn làng như vậy, vị hành giả cũng nên làm cho mình một cái mái che chắn an toàn rồi mới đi xuất thực. Và cái mái che mà trên có con đường đi của các của những vị tỳ kheo đi vào làng, cái mái che nó ám chỉ cho cái gì ở đây thưa quý vị? Tức là nấu đến cái sự thu thúc giới và canh giữ tâm ý, đó là cái mái che đặc biệt mà một vị tu tập, một vị tỳ kheo, một vị hành giả nó sẽ vượt qua cái sự sợ hãi. Ở đây cũng gì? Trong chương bộ kinh bài kinh Thất Thực Thanh Tịnh, tôn giả Sa Lu Tán ngài đã giảng giải về cái pháp đi khất thực thanh tịnh của một vị tỳ kheo. tức là nếu mà theo đường đi đường đứng xuất thực mà các vị thì kheo không có trú trong một cái thiện pháp thì sẽ làm cho cái con đường đi xuất thực đó nó không có trang nghiêm, không có thanh tịnh và nó không có đem đến cái sự an vui. Bởi vì trên đường đi đi vào trong sân nhà thì có đôi khi gặp người ta có tâm quan hỷ, mà cũng có khi gặp người với tâm họ bực bội, họ ghét bỏ, có khi họ nói những lời có gì ngọt, mà cũng có những lúc gặp người mà ác tật chuyện này là họ buông lời mắng giết hay phỉ báng luôn không. Thì trên cái con đường đi xuất thực, nếu mà bị điện theo có cái sự thu thúc người giới và canh chừng cái tâm, tức là làm một máy dây chằng cái gì đó sẽ không có cái nỗi lo sợ. Và như vậy ở đây khi mà chúng ta nói đến cái sự nhiễm giới thì chúng ta cũng nên biết rằng là nếu mà chúng ta nhiễm giới đúng theo cái tinh thần giới của Thánh thì mới gọi là có cái lá che chắn an toàn. Còn nếu như mà giữ giới không biết cách, mà giữ giới giống như là giới vật thủ của kẻ ngoại đạo, hoặc là giữ giới như một kẻ chăn bò chỉ làm cho có lệ, giống như người chăn bò khi mà họ đi tới nhà chủ, họ xin lãnh 5 con bò, 8 con bò, 10 con bò và hơn nữa để rồi họ chăm dắt cái người bò đó đi ra ngoài đồng cỏ. Hôm nay ăn ở chỗ này, buổi sáng ăn chỗ này, buổi chiều ăn ở chỗ kia. Đến khi mà trời mặt trời sắp lặn về phía tây, lúc bây giờ cái người chăn bò họ chỉ có ứng xử là họ lùa bò về chuồng nhà của người chủ, và họ chỉ cần đến đủ số con bò mà ban sáng họ đã lãnh, không có mất con nào thôi. Còn cái chuyện là những con bò đó nó ốm đau hay là khỏe mạnh, người chăn bò không muốn biết, không còn biết đến, vì cái lợi nhuận từ nơi con bò do chủ hưởng. Chứ cái người chăn bò thì họ nghĩ rằng là mình không có hưởng gì, hưởng cái lợi nhuận gì từ nơi con bò cả, cho nên thôi nghĩ làm sao mà cho đủ số được một mặt con nào đừng để hệ trầm mặt hay được. Cũng như một số người mà nhìn nơi thấy họ trần thầy bao nhiêu giới thì họ sẽ cố gắng giữ bấy nhiêu thế, đừng để cho vi phạm giới đó thôi, chứ họ không có cái tác ý là dùng giới để thu hút các căn, dùng giới để làm chặn đứng cho phiền não, đừng cho nó căn. Họ không cần nghĩ gì. Cho nên cái đối với cái người mà họ giữ giới như vậy ăn bò đó, họ chỉ kiếm được một tí xíu phước báo thôi, bởi vì họ cũng có tác ý giữ giới. nhưng mà giữ giới không có đúng cách. Còn như đối với một vị tu tập, một vị hành giả tu tập mà hiểu biết giới là cái hàng rào che chắn, là một cái máy che để tránh nắng, để tránh được sự nguy hiểm, hay là giới là một bức tường để ngăn chặn những cái pháp bất thiện đừng cho nó xâm nhập, hay là những ác nghiệp đừng để nó tạo, thì người này giữ giới sau khi hiểu được như vậy, thấy được như vậy, người đó có cái sự thu thúc không giới. Cái vấn đề thu thúc ở đây đó là nó có ba trường hợp. Một người giữ giới mà có đồng tàn, tức là sự khổ thẹn, và có cái lực quý, tức là cái sự ghê sợ tội lỗi. Khi mà đã có đồng tàn lực quý, người đó không mới bắt đầu giữ giới để cho tâm được an lạc. Lại nữa, một người có cái sự, có cái đức tin, tin tưởng Đức Phật, tin tưởng giáo pháp và tin tưởng tăng chúng, nhất là thành tâm từ tu được hồn cho đến thành tâm A La Hán. Khi mà có cái lòng tin với Phật pháp tăng như vậy, thì người này nghĩ rằng là những điều giới mà Đức Thế Tôn đã chế định chắc chắn sẽ đưa đến hiện tại là cứu và đưa đến những lợi ích khác. Vì tính tin Đức Phật cho nên người này giữ giới tốt đẹp, và cái trạng thái thứ tư của một người giữ giới, của một người thu thúc giới và giữa tâm ý an tịnh, tức là người này thấy được cái việc thu thúc giới nó làm cho mình bất hối, tức là làm cho cái trạng thái thư thái nhẹ nhàng an lạc, không có bị hối hận, không có bị say thích lương tâm. Cho nên người này vì muốn được cái trạng thái bất hối cho nên người này giữ giới. Và trên hết, một người mà nghĩ rằng khi giữ giới thân khẩu ý đã được tốt đẹp, được trang nghiêm rồi, lấy đó làm nền tảng cho tâm thiền định dễ phát tâm. Bởi vì giới năng thanh định, định năng thanh tuệ, cho nên người này họ giữ giới là để làm cái nền tảng là cơ bản cho thiền định. Thì cái cách giữ giới như thế này đó, là cách giữ giới với tinh thần của bậc thánh để đem đến sự an lạc, đem đến sự hạnh phúc. Hơn thế nữa, Đức Phật Ngài có dạy rằng là này là tỳ kheo, các ngươi hãy nhớ đem lại an vui cho mình và an vui cho tâm chúng. Như thế nào? Ở đây thú vị, khi một người giữ giới mà họ không hiểu biết được cái tính chất của giới và cái thái độ giữ giới như thế nào, thì lúc bây giờ họ xem giới như là một cái điều răng phẩm, rồi họ chấp trì, chấp cứng nhắc vào cái điều đó như là giới bất thuộc, thì như vậy tự họ làm khổ cho chính họ. Và thế nào gọi là giữ giới không đem lại cái sự đau, sự phiền quá cho tâm trí? Ở đây chúng gì giữ giới không đem lại phiền quá tâm trí, tức là cái sự giữ giới đem lại sự an ổn, an vui cho tâm chúng. khi một người giữ giới không có tự tán quỷ tha, tức là không có tự khen mình và chê người khác, một người giữ giới không có lấy đó là cái cơ sở để mà chỉ trích những người khác trên phương diện giới hạnh, thì như vậy sự giữ giới này là đem lại sự an vui cho tâm linh. Ở trường hợp người cư sĩ có đôi khi người cư sĩ tại sao không cho biết nhiều về giới luật của hội xuất gia, là bởi vì người cư sĩ không khéo, không khéo dùng tóc bu đọc hay đủ thứ hai này, thì họ biết quá nhiều giới luật của chư tăng của chư tỳ khưu mà họ không có những cái đặc tính thù thắng như là các vị thánh cư sĩ đời trước. Thì lúc bây giờ họ đi đến chùa như là một người cầm cân nảy mực, là họ chỉ biết nhìn chư tăng, nhìn các vị hiền kheo trưởng lão, hiền kheo trung niên và trường hiền kheo trẻ tuổi, rồi nhìn những vị thế nhân sẽ có một cơ hội gì thì họ có thể được chỉ trích, khiến cho chư tăng cũng cảm thấy mất an, mất an ổn. Ở đây quý vị, khi mà chúng ta giữ giới, chúng ta khó lòng tà lỗi, tự mình biết hổ thẹn tội lỗi và ghê sợ tội lỗi, cho nên mình giữ giới để đừng làm như vậy, là chúng ta có cái tâm tự nguyện thoải mái. Vì rồi chúng ta có lòng tin ở Đức Phật, chính tin ở Đức Phật phát tâm rồi chúng ta giữ giới, thì như vậy thì giữ giới đó nó luôn mang cái sự an lạc. Bởi vì thế lúc nào mà người này còn cái niềm tin ở Phật phát tâm đó, thì người đó còn giữ giới. Rồi một người giữ giới vì thấy được cái sự lợi ích của giới, như là nó bảo vệ và hộ trì, hộ trì cho người thực hành, và người giữ giới chỉ đem lại cái sự an vui cho mình, đem lại an vui cho người khác, thì cái sự giữ giới đó thì mới thật sự được gọi là làm cái mái che trên cái con đường đi của mình. Rồi lại nữa, trong cái ý nghĩa là mái che giống như con mối, mà nó là mái che trong cái khu vực nó đi kiếm ăn, trên cái con đường đi kiếm ăn nó đào với nhau trong nào ở trên có che chắn để tự bảo vệ chính nó rồi nó mới đi ăn. Thì một người giữ giới của mình phải giữ cái tâm ý. Trong các cuốn kinh Đức Phật thì dạy rằng là tâm được điều phục sẽ mang đến sự an lạc. Mà cái sự gìn giữ tâm ý đó nó cũng hàm chứa ý nghĩa là một người giữ giới cao cấp. Ở trong kinh Pháp Cú có kể lại cái câu chuyện của một vị tỳ khưu mà được gọi là Chín Thức Bồ Tát. Cái vị tỳ khưu này khi mà ở ngoài cư sĩ nhìn thấy những cái vị tỳ kheo sau khi xuất gia được các cái cư sĩ họ cũng vừa hộ độ, nuôi sống dễ dàng. Chị Việt Nam đó, cận Việt Nam đó, anh một chị nam tử đó thấy như vậy nghĩ là ta hãy xuất gia để cho được khỏe, khỏi mệt nhọc. Nhưng mà đến giờ xuất gia rồi thì những thầy nhắc nhở cho nghe về cái giới luật, cái này nên làm, cái kia không nên làm, cái này làm được, cái kia không làm được, vân vân, khiến cho vị tỳ kheo đó thế giới được nhiều quá, nghĩ là trước đây ta tưởng xuất gia là dễ, nhưng mà bây giờ quả thật xuất gia là khó. Có lẽ ta không khăn nổi vì cái giới luật nhiều như vậy. Bởi vì việc theo này có thật chán nản muôn quật. Khi mà báo với vị thầy thì cái vị thầy mới dẫn vị tỳ kheo này đi đến Đức Phật. Đức Phật hỏi tại sao mà ngươi muốn rời khỏi đời sống hồng hạnh này. Vị tỳ kheo muốn trình bày bởi vì đi vào xuất gia mà thầy dạy nhiều giới luật có câu chuyện cô không nghĩ là không có chịu nổi, không tham nổi cho nên quên. Lúc đó Đức Phật đã bảo rằng này thì theo, nếu người trợ gì giới nhiều không bây giờ, người chỉ giữ một giới này được không? Vì chị theo đó nghe nói rằng chỉ có một giới thì quan hệ quá mà Đức Thế Tôn không giữ được. Đức Phật như vậy, vậy người hãy căn giữ tâm ý của ngươi. Vì sao biết gì? Vì tỳ kheo này nhớ được lời của Đức Phật dạy nên đảnh lễ ngài và đi đến một cái nơi thanh vắng là tu tập. Và vị này chỉ có tu tập thì để căn giữ cái tâm, không có cho nó chạy lung tung, nó hướng ngoại cho cảnh sắc, cảnh sinh, cảnh hương, vị xúc, và có sự chú tâm trên một cái đề mục. Chẳng bao lâu thì cái kết quả là hắn ở đây. Thưa quý vị, khi mà chúng ta nhìn giữ tâm ý, tức là chúng ta phải thu hút vào căn phòng để tư tưởng được cho nó suy nghĩ về những tư duy, tâm tư duy và hai tư duy, và cũng vào thời Phật một ngày kia có 500.000 tỳ kheo đến chùa để ý kiến Đức Phật. Nhưng vì đến chiều tối cho nên các dự định là sẽ sáng mai để đảnh lễ Phật. Nhưng mà trong đêm đó các vị tỳ kheo này được sắp xếp cái chỗ ngủ nghỉ, và những vị này là những vị mới xuất gia, cho nên trong đêm các vị tỳ kheo này phần lớn là các vị khởi lên một cái tà tư duy, ba tà tư duy, là dục tư duy, tâm tư duy và hạ tư duy. Để từ những cái tư duy đó nó chi phối, nó xô đẩy. Lúc bây giờ Đức Thế Tôn nửa đêm ngài bảo tôi nhà anh ta hãy gọi 500 vị tỳ kheo mới đến được chiều tụ họp tại giảng đường để ngài giáo huấn. Lúc bây giờ các vị tỳ kheo nghe Đức Thế Tôn triệu tập thì liền vào trong giảng đường để nghe Đức Phật thuyết pháp. Sau khi đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi, các vị ấy ngồi trong một bên và Đức Thế Tôn này căn dặn các vị tỳ kheo hãy dẹp bỏ những tà tư duy đó, chớ có để tâm cái xu hướng thì tư duy, xu tư duy và tư duy. 500 vị tỳ kheo nghe xong cái bài kệ này, cái pháp môn này thì cũng quả là hẳn. Ở đây thứ gì? Nếu mà chúng ta không tham nổi cái việc mà chúng ta thu hút được giới, giữ giới nhiều điều quá, không có nhớ, thì bây giờ chúng ta chỉ có một cách để chúng ta gìn giữ nữa. Chúng ta tu tập là chúng ta giữ được cái tâm của mình. Khi mà giữ được cái tâm nó cũng có nghĩa là chúng ta giữ giới. Nhưng mà chúng ta nghe giữ giới 5 giới, 8 giới, 10 giới hoặc 257 giới, chúng ta nghe nhiều quá chúng ta sợ không biết làm sao mình học thuộc, nhớ trước vừa sau vân vân. Cho nên Đức Phật hay dạy vị này hãy giữ cái tâm, hãy mà bằng cái trách nhiệm khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi, với cái trách nhiệm biết rõ những cái thiện pháp nào nên có và những thiện bất thiện pháp nào không nên có, vị này cứ lúc canh chừng như thế còn chính vị. Thì thưa chị, rốt cùng thì vị này không có vi phạm vào những cái điều giới từ lớn cho đến nhỏ được. Tại sao vậy? Bởi vì các vị đã có cái sự thu thúc ý, nắm được gốc thì lúc đó các vị hiện theo các vị hành giả này mới không có bị lấm lem và hoàn toàn thoát khỏi cái sự sợ hãi. Khi một người tu tập, nếu như họ không có một cái gì để bảo, để tự bảo vệ, để tự che chắn đó, thì người này họ sẽ gặp cái sự không đốt, gặp cái sự sợ hãi. Còn khi mà chúng ta thiếu bảo vệ mình bằng cái sự bảo vệ chân chính tốt đẹp, giống như lời mối mà nó trên cái con đường mà nó dẫn chuyển lương thực hay là đi chiến năng, con đường nó bao giờ nó cũng đồng thành một cái vòm che ở phía trên trên con đường đó. Cho nên những cái loài chiến hay những cái loài chiên chóc không có phát hiện ra, không có ăn lạ, chỉ trừ ra là khi mà cái con đường đó bị phá vỡ hay là cái tổ nó bị phá vỡ, lúc bây giờ nó phải chạy lung tung thì lúc bây giờ con gà này. Chúng ta nhớ ở mỗi quê bình thường ở trong cái khu vườn đó, gà nó không có thấy được con mối cho nên nó không có ăn mối được ăn rồi. Nhưng đến khi cái bác nông dân làm cỏ vườn, khi mà làm cỏ đến đâu thì làm sập cái mái che của mối hay là phá vỡ cái ổ mối. Khi mà ổ mối đó và cái dây thông hầm mái che của nó bị hư, lúc bây giờ con đường đi của các con mối nó hiện rõ, những con mối này đang đi tới, đang đi lui, thì như vậy những con gà nó đứng gần đó nó thấy được và nó ăn. Hồi đó tôi nghĩ mỗi lần mà ở dưới quê, mỗi lần mà người ta làm vườn làm sạch cỏ để gặp cái ổ mối, cái người ta đập vỡ cái gì để cho những con mối bò ra, thì những con gà mà họ nuôi trong vườn thì họ cho ăn những cái con mối đó. Như vậy thì giới ở đây hay là cái sự thu thúc ý thì giống như là mái che an toàn cho cái việc giả. Đây là ý nghĩa mà ở trong bài học hôm nay chúng tôi có trách nhiệm để giảng giải trình bày. Và bây giờ thì đến lúc thảo luận về đề tài của bài học. Trong phần thảo luận này chúng ta sẽ được nghe Chư Tôn Đức giải thích và trả lời những cái câu hỏi liên quan những câu thảo luận. Giờ đây xin được cung kính thượng tọa giáo tạng cẩm trở lại và điều họp cho buổi thảo luận này. Và hôm nay hiện thời chỉ có Đức Phật Pháp Đăng, để Đức Phật tính của chúng tôi ngoài chúng tôi nhất đẳng là vị điều hợp. Nhưng mà không sao, bởi vì hôm nay chúng ta cũng vẫn còn nhiều hơn ngày hôm qua. Ngày hôm qua chúng ta chỉ có 3 người thôi, chúng ta cũng sinh hoạt cho đến hết giờ được. Hôm nay chúng ta lại có thêm thì tôi nhất đẳng nữa thành ra 4. Bây giờ xin được cung thỉnh từ tôi nhất đẳng tâm ý Nam Mô Bổn Thầy.
Sa thú, kính trình thưa thầy sư, rất là cảm kích chư tôn đức đã cố gắng vào trong rung lịch sinh hoạt hôm nay, bởi vì biết rằng quý ngài đang rất là bận để chuẩn bị cho giờ giao thừa. Thật ra chư tăng thì không có ăn Tết, nhưng mà cái phong tục người Việt Nam chúng ta ngày Tết thì lui tới chùa từ đó, và trụ trì thì đi nào cũng bận, như vì cái trách nhiệm thì nào cũng bận. Và trước nhất xin được thỉnh từ tòa Pháp Đăng, từ đó Đăng Quang Nghị cho biết là từ tòa có nghe rõ cái được không? Dạ, có hai câu để hỏi từ tòa Pháp Đăng là: thứ nhất, một cái người sống là không có nguyên tắc gì hết, ở đây trong đạo Phật gọi là giới. Bên ngoài chúng ta sống là có cái này mình làm được và cái kia mình không làm được, mình có nguyên tắc nhất định. Thì thiền tọa thấy rằng một cái xã hội hay một gia đình hay là một người mà sống có nguyên tắc, một gia đình mà sống không có nguyên tắc, thì cái khác biệt nó là như thế nào? Và thứ hai là thiền tọa muốn chia sẻ là ngày Tết ở chùa thiền tọa có sinh hoạt gì để chuẩn bị Tết, thiền tọa sẽ chia sẻ với đại chúng như ngày 30 Tết sẽ thỉnh thiền tọa.
Dạ, Nam Mô Bổn Thầy Giá, Nam Mô Tam Ma Giá, Nam Mô Tăng Hà Giá, con Pháp Đăng, kính hành lễ ông Đức Tam Bảo. Kính hành lễ thần tọa Tỳ Kheo, Giác Đẳng, thì được mình hạnh được Pháp Tính. Cùng với chư Tôn Đức Tăng, nhà kính chào với lại cô tu nữ, thân vợ Phật tử. Dạ, nói chuyện như tình tạo. Câu hỏi mà con vừa nghe câu hỏi rồi lại phải chạy ra ngoài nhà cửa. Không có chuyện, thành không chạy vô, không biết tình nào có hỏi gì không. Có thổ, thảo luận được thì sẽ dễ rồi. Thì ở trong cái câu thảo luận số 1 á, thì một người sống có cái nguyên tắc giữ giới và một người sống không có giới khác biệt như thế nào? Nếu mà nói về cái xã hội á, thì một cái người mà có giới á, thì nó có một cái điểm rất đặc biệt. Mà trong kinh Tương Ưng thì Đức Phật cũng nói có 5 cái sức mạnh á, như sức mạnh tập đệ, sức mạnh tài sản, sức mạnh quyến thuộc, sức mạnh con cái. Nhưng mà Đức Phật này nói không bằng cái sức mạnh của giới hạnh. Thì ngược lại chúng ta thấy một cái người sống mà có nguyên tắc có một sức mạnh nội tâm. Và người mà sống mà không có giới thì họ rất là dễ bị hư hỏng. Bởi vì thường thường chúng ta thấy những cái người mà trong cái phẩm mà người phụ nữ mà Đức Phật này cũng nói đó, nếu mà người phụ nữ mà sống mà có đẹp, có tài sản, có quyến thuộc, có con trai, con gái, nhưng mà những người đó không có giới hạnh thì người có thể bị bỏ đi. Thì nếu mà nói cho Đức Phật thì Đức Phật này đã phân biệt rất là rõ ràng. Tại vì một cái người có giới thì họ có thể không có bài bạc, không có rượu chè, không có sát sanh, không có tà dâm. Thì những cái hạnh phúc kia chưa có thì từ từ sẽ có. Nhưng mà ngược lại, người mà không có giới rồi đó, thì người đó dù có sức mạnh của sắc đẹp, họ người cũng không tài được. Hoặc là sức mạnh họ có tài sản, nhưng mà họ bài bạc thì cái tài sản cũng sẽ tiêu quan rất là mau. Và tài dâm là nói dối, là uống rượu, là sát sanh. Thì chúng ta thấy những điều đó nên những người mà sống mà có cái nguyên tắc của giữ giới nó vẫn là cái người sống mà Đức Phật là có sức mạnh của cái nội tâm hay là sức mạnh của giới hạnh là sức mạnh À, như vậy thì một cái người mà sống mà có giới, có sức mạnh như vậy thì một người kia là người không có giới thì phải là khác biệt, rất là khác biệt. Mình thấy Đức Phật này khuyên ví dụ một người sống cả trăm năm mà không có biết được pháp vô thường, hay không có giữ được giới, không tạo được phước thì không bằng người sống một ngày. Thì cũng như vậy, bây giờ mình thấy mình thấy đi người đời thường á, họ sống không có giới đó thì họ làm cái chuyện khác ngày nào họ cũng có thể làm hết. Và chúng ta thấy những người họ mà sống không có giới rồi, mình thấy xã hội bây giờ nói những cái và sống không có giới nên cái chuyện khác gì họ cũng có thể làm được hết. Còn những người mà sống có giới đó thì họ không sắp tâm, thì họ sống có nguyên tắc không sắp tâm, thì họ không bao giờ mà sắp tâm, là dù với ai mà có làm gì họ cũng có nguyên tắc sống của họ. Như vậy đó, thì cái người có nguyên tắc đó, thì vẫn làm cho mọi người kính nể nhiều mặt lắm. Còn một người sống luôn tồn đó, thì người đó là rất là dễ bị xu hướng theo cái người khác và túi việc làm không có lợi lạc cho mình, cho người, cho đời này, thành tổn thương cho mọi người cũng không rất là nhiều. Cho nên đường quý vị thấy là nói về bổ thí mà vô quý thí là nói với người giữ giới, một người giữ giới là ban cho đời sự bình an, vì mình không có sắc thân, không có trộm cắp, không có tài danh, không có nói dối, không có uống rượu, ban cho đời sự bình an rất là đặc biệt. Còn khi một người mà họ sống mà họ không có nguyên tắc thì họ có thể sắc thân cũng có, trộm cắp cũng có, tài danh cũng có, thì họ thường làm tổn thương mọi người rất là nhiều, họ không có ban cho đời sự bình an. Như vậy thì mình nhìn vào cái xã hội này đó, cái thời kỳ tuổi thọ tăng hay giảm là cũng là thời kỳ có giới. Nếu mà cái thời kỳ những người giữ giới tuổi thọ nó tăng, còn cái thời kỳ những người phá giới tuổi thọ rất là giảm, mình gọi là cái thời kỳ ác pháp xuất hiện đó, là những người không có giữ giới. Thì như vậy nên khi mà nói đến bất luận là cái phương diện nào, ví dụ mình nói rằng một người đời mà họ biết pháp luật cũng vi phạm, còn tốt hơn là những người mà sống luôn tuồn mà có thể vi phạm pháp luật với nhiều cái hình thức. Thì cũng như vậy, một người mà ở trong gia đình mà có cái sống nề nếp đàng hoàng thì cũng con cái nó cũng sợ, mà thường thường mình là thân giáo, mình sống mà mình không làm những việc đó thì con cái mình cũng sợ, cũng không dám làm. Nó cũng là một cái loại dâu á, có mọi người trong tập thân, trong cộng tập, không thể trong không giới cũng đủ đó. Nên hồi xưa chúng ta còn nhỏ, chúng ta có một cái nội ông nội, một nội chú đó, gì biết không? Mà tới bây giờ ấn tượng cuộc đời chúng ta rất là lâu rồi, mỗi lần có chuyện chúng tôi sẽ nhớ nội chúng tôi. Có nghĩa là ông á thì không phải là ông không uống rượu, nhưng mà ông uống rượu uống mỗi ngày ông uống chỉ có một chung thôi, buổi chiều tối là ông ăn cơm xong uống một chung thôi, ban ngày thì ông không uống. Và trước khi đi ngủ thì ông uống một chung như vậy. Mà nếu mà chúng tôi mua 1 tỷ như vậy đó thì rót là được 5 chung á, thì cứ 5 ngày sau phải mua 1 tỷ. Một tỷ uống thuốc, cái cải đó thì lúc bắt đó đó, người ta ngâm lúc bắt cái rượu đó, thì ông nội tôi thì kêu mua như vậy. Rồi ví dụ một ngày chúng tôi ngồi chúng tôi xe thuốc á, chúng tôi còn nhớ là cái lúc nhỏ đó, cứ một ngày như vậy thì phận sự của mình là xe một lon sữa bò mà đầy thuốc thôi. Coi như thì ông hút một ngày một đêm thì ông hút hết một cái lon thuốc đó. Và ông á thức dậy đúng giờ và ông đi làm việc đúng giờ. Đến tối là sao này chúng tôi nhớ ông nội chúng tôi già rồi đó, nhưng mà ông nội chúng tôi coi cái đường điện ngầm ở Biên Hòa đó, và sao này không có người mà coi được, mà phải dù ông nội chúng tôi lúc ấy giờ thì tuổi hưu rồi, nhưng mà người ta yêu cầu ông nội chúng tôi làm, và ông nội chúng tôi coi biết đến lúc mà về sau mà nghỉ thời gian công tác rất là khuôn mẫu, mà làm để ấn tượng cho đến bây giờ. Cái tuổi mình còn nhỏ mà tới giờ vẫn nhớ được những cái lối sống mà điều nào nên làm, điều nào nên làm, còn mình phải làm cái chuyện gì thì mình phải làm cái chuyện đó mỗi ngày như vậy. Như vậy thì chúng ta thấy một người dù ở đời họ sống có một cái nguyên tắc đó. Có nguyên tắc chứ nghĩa là họ không luôn tồn, thì họ luôn luôn được mọi người kính nể, sợ sệt về cái đức hạnh của họ. Họ có cái thân giáo là tốt. Còn một người sống luôn tồn họ không có thân giáo. Còn nếu người sống mà có cái nguyên tắc đó, ban cho đời cái sự vô ý. Nên bình thường sống ở đời mình, ví dụ mình dạy con làm chuyện gì đó, nó làm chuyện đó rồi thì mình giải nó sống như vậy rồi thì nó đâu có sợ hãi gì mình. À, thành ra mình thấy một người sống mà có nguyên tắc ở nhà cũng ban cho đời sự bình an. Mỗi việc mình mỗi ngày phải làm việc đó, mình làm việc đó là mình bảo vệ rồi. À, mình cũng biết đường mình đã làm đúng cái nguyên tắc của gia đình rồi. Thành ra cái người mà sống mà nhìn, chúng ta nhìn vào cái người sống mà có nguyên tắc đó, lối sống thì nó có một cái ảnh hưởng rất là nhiều đối với những người xung quanh chúng ta hoặc là những người trong gia đình, nhất là những người trong gia đình ảnh hưởng rất là nhiều. Còn người mà họ sống luôn rồi đó, là họ sống trong môi giới đó, thì không biết họ có nguyên tắc gì đó nên trong gia đình đó, mình sống những người đó cũng sợ hãi đó, không biết họ nóng nóng là người lúc nào, hoặc là lúc nào họ kêu mình làm gì mình không biết. Còn nếu mà mình sống nguyên tắc rồi, biết gì mình phải làm bao nhiêu đó, mình làm toàn để là mình ổn rồi. À, không có sợ phải roi đòn, không phải bị chày ra. À, còn những người sống ở giới như vậy chỉ mà sống mà không làm không làm rồi thì không ai để la đó mình, còn cũng không làm tổn thương mọi người. Thì ở trong câu thảo luận số 1 thì hỏi từ thông tin nguồn tài cái người sống có nguyên tắc đấy, giống như người sống tự huấn luyện mình vậy. Còn người sống không nguyên tắc giống như là người sống sống không huấn luyện. Thường thường quý vị thấy như là luyện do để giữ họ hàng, luyện do để giữ họ hàng, luyện do dân đánh thượng vàng ngựa du đó, đâu bằng luyện tấm lòng tu đó, chê ba tấm nhẫn địch thù mất yêu. Thành ra mình khi mình thấy mình luyện được cái tâm của mình đó, mình luyện tâm của mình thấy là mình luyện bởi vì tâm của mình có cái nguyên tắc rồi, thì chính cái tâm mình đó, nó có cái sự gì đó, nó có một cái hình thành rất là rõ ràng với cái điều mình gọi là thân giáo. Còn nếu mà sống mà luôn tuồn như vậy thì nó rất là bị thất bại. Chỉ trong câu thảo luận số 1 thì tôi xin trình bày như vậy. Nếu có gì thì không cần biết tỏ trình bày hay bây giờ thì không xin được biết tình bày.
Sao tôi chương trình chúng tôi học đăng? Có lẽ khi sự học đăng vào trong trung thì thủy tổ không nghe rõ. Câu hỏi thủy tổ là năm nay Tết ở chỗ thủy tổ sẽ chuẩn bị cái gì? Nhưng mà lát nữa chúng ta sẽ tập sự trở lại để tỉnh sự hợp đăng về điều này. Bây giờ thì xin được tỉnh đại lý pháp tính. Đại lý pháp tính có nghe được không? Nếu đại lý pháp tính nghe được thì tỉnh pháp tính là bây giờ chúng ta nói chuyện cụ thể là Tết đến rồi, bao nhiêu là chuyện vui chơi ăn uống cái gì kia. Đại lý pháp tính có cái đề nghị nào là Tết năm nay thì thường với Phật tử đầu năm hoạn trai, nhưng mà với một người Phật tử dị giới đầu năm mình dị giới thì mình có thể làm gì với dị giới? Ví dụ như năm nay mùng 1, mùng 2, mùng 3 mình sẽ dị giới trong sạch hay là dị giới gì đó thì ở cái mức độ tương đối đại lý pháp tính có cái đề nghị là họ có thể làm cái gì để gọi là dị giới những ngày đầu xuân ở cái tỉnh đại lý pháp tính.
Nam mô Bụt Tha. Con xin làm kính ảnh lễ đến sư phụ Đại Siêu, thượng tọa Nhất Đẳng, thượng tọa Pháp Đăng, đại đức Minh Thành, cùng chư công đức tăng nhân có mặt ở Trần Trung. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Và cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được tín hiệu là rõ. Cái này thượng tọa Nhất Đẳng hỏi thì trước khi trả lời con nói cho thượng tọa cùng với đại chúng ở Trung Trung nghe, thì quý vị biết không, ở bên Việt Nam thì nó rất là ngộ. Ví dụ như nếu mà nói về ăn hẳn thì người ta đổ thừa là tại vì có những người ăn nên người ta mới giết người ta bán. Thì quý vị thấy cái ngày Tết này nè, thì quý vị thấy rằng nhân cái dịp này người ta bán mình còn mắc hơn nữa. Không biết là tại vì cái tánh mà chúng tôi ưa nhớ hay là sao. Quý vị biết không, trong những ngày qua chúng tôi không bệnh, chúng tôi ngồi ở chùa đó, vậy chứ mấy người mà người ta đi chợ, người ta đi ngang, người ta nói chuyện không biết sao mà nó lọt vô lỗ tai chúng tôi hết. Có nhiều khi không muốn nghe mà nó cũng lọt vô lỗ tai. Cũng như có bà không có đi chợ đó, sáng thì thịt heo bán 110.000 một ký. Nhưng mà chút chưa 11, 12 giờ chợ trưa nó ế hơn xíu, thì còn là 80 ngàn. Thì ở bên nhà này mua là nhà chưa mua, nói qua nói lại nó lọt vô cái bàn chúng tôi đó. Người thấy nó ngộ, thành ra lắm. Chúng tôi biết ai đi chợ mua buổi sáng nhiều, ai đi chợ mua buổi trưa nhiều. Thành ra chính vì cái chỗ này nó bị vương. Có nhiều khi chúng tôi kêu những người trong chùa đi chợ đó thì thì người ta mua mà có cao trên là tí xíu đó, chúng tôi rất là thông cảm. Thì chợ buổi sáng khác, chợ buổi trưa nó khác. Cái điều thứ nhất, thành ra quý vị thấy không? Người ta nói là tại có mình ăn người ta mới giết. Thật ở Việt Nam giờ siêu nè, người ta chích cái loại thuốc gì đó, quý vị đi tìm mà mở không có đâu nha. Giờ chích thuốc siêu nè không có. Thành ra quý vị thấy không, chúng tôi nhiều khi chúng tôi giải thích cho họ nghe đó. Chúng tôi nói đó, ngay cái dịp Tết này quý vị thấy rõ ràng, người ta nói mình là phải có mình ăn nó mới bán. Làm như là người ta vì mình á, làm như là người ta vì cái xóm này lắm mà, hoặc là người ta vì những người ở trong chùa này, cái điều này nó không có gì. Bằng chứng là ngay cái ngày Tết làm ra là người ta chặt liền. Ai mà coi như là mặc áo bà ba, coi như là tướng mà quê quê mùa mùa đó, này ra chợ là chặt liền, chặt liền tại chỗ. Thành cuộc sống mưu sinh, là người ta phải giết, người ta bán, người ta nuôi chồng, nuôi con, trả nợ, nuôi mẹ, nuôi cha, vân vân. Chứ không có ai gì mình hết. Thành ra quý vị thấy rằng, cái cuộc sống của họ, họ phải nuôi người này người kia. Đó là nói về cái chuyện mà ăn thịt cá đó quý vị. Còn cái chuyện mà ăn chay á, ở trong cái những ngày nay á, quý vị biết không? Người ta nói với chúng tôi á, nấm rơm á, bình thường là có 70 ngàn ký, nhưng mà tại người ta biết chặt là Tết ai cũng ưa ăn chay 30 với mùng 1, mà ăn chay 30 với mùng 1 là có nghĩa là mình ăn được 2 năm mới được. 30 là cuối năm, ví dụ như 30 là 2013, dùng rồi quý vị ăn thêm ngày mùng 1 nữa 2014 là mình ăn 2 ngày này là mình ăn được 2 năm. Thành ra quý vị biết không, năm rơm bán 70 ngàn. Cái ngày bình thường, ngày nay Tết bán 200 ngàn, thành ra quý vị thấy là nhiều khi chúng tôi thấy, nhiều khi chúng tôi thấy có nhiều người ăn sao chúng tôi thấy bị thiệt thòi quá. Bây giờ gặp chúng tôi ra ngoài chợ, nếu mà gặp vậy là mình mua rau tầng ô hoặc là mua cải ngọt, cải xanh, đâu phải nhất thiết là mình ăn chay, là phải ăn nấm rơm, mình không có nhất thiết là cái điều đó. Thành ra bây giờ quý vị thấy cái tình hình chợ ở Việt Nam, quý vị thấy mai là chúng tôi ngồi trong chùa đó nha, mà chúng tôi còn nắm mặt được những cái mặt hàng chính yếu đó. Bây giờ trở lại với cái cầu Thảo Linh này nè, thì cũng nhân cái dịp này á, sáng trưa khi mà chúng tôi ở chùa, chúng tôi cũng sắp tấn những người Phật tử khi mà chay tăng cũng vậy. Quý vị ở trong cái cuộc đời này, có nhiều khi nói về cái sự ăn uống đi đứng hàng ngồi, mình tu tập làm như thế nào đó. Mình không biết mình ăn gì, mình giữ hay là mình điền, nhưng mà mình ăn đừng để tham sân si nó khởi lên, khi mà mình uống đừng để tham sân si nó khởi lên, khi mà mình đi hoặc mình đứng hoặc là mình ngồi hoặc là mình làm việc, nói chung là mình làm cái điều gì đó, đừng để cho tham sân si nó khởi lên. Như vậy là chúng ta có tu tập, chúng ta có phước. Chứ nếu mà bây giờ quý vị thấy không, khi mà mình nói mình ăn chay, quý vị biết không, chúng tôi thấy rằng hiện nay ở Việt Nam có một cái mô đen rất là ngộ, có một cái mốt rất là ngộ, những người mà ăn đi rất là nhiều quý vị. Chúng tôi không hiểu rằng là cái thuyết này ở đâu đưa ra, mà có nhiều người người ta nói rằng là hoặc là những cái chất, nói chung là chất đậu, chất củ này củ kia đó, thành ra người ta nói uống như vậy nó còn hơn là mình ăn mặn, nó không có bị mang tội. quý vị thấy không? Cái lời Đức Phật nói như vậy thì người ta ưa nói ngược lại. Cái tuy rằng làm từ cái chất gì ra chúng ta không biết, nhưng mà cái chất đó uống vô làm cho con người mình nó sai, nó không còn giữ được bình tĩnh, thì nó thuộc về cái chất sai. Chứ không thể nào mà chúng ta nói rằng cái chất rượu bia mình làm từ nếp, từ lúa vân vân, rồi mình uống vô mình không có bị phạm này, không có phạm kia. Cái đó quý vị thấy rằng cái người nào mà tin, chẳng những cái người đó bị phạm vào cái tà kiến, phạm vào cái tà kiến có nghĩa là hiểu sai, mà nói cho người khác nghe rồi người ta thực hành, là mình thấy rằng là mình, cái tội của mình là nó gấp đôi. Rồi cái người khác á, mà đi nói lại cho người khác nghe nữa, kể qua kể lại nữa, thì quý vị thấy là nó tính gấp 3, gấp 4 lên luôn. Là nó tính gấp 3 hại mình và hại người. Vậy thì đối với, trở lại với cái vấn đề này, khi nào mà chúng ta ăn, uống, nhai, nhiếm, đi, đứng, nằm, ngồi, mà chúng ta làm sao cho tâm chúng ta đừng có khởi lên tham, hoặc là sân, hoặc là si, hoặc là tà kiến, thì như vậy là chúng ta có cái sự tu tập. Chúng ta đang có một cái sự tu tập rất là tốt. Rồi một cái điều nữa thì chúng ta sống ở trong cái cuộc đời này, chúng ta phải có cái pháp mà gọi là không bạo hành. Có nghĩa là chúng ta đừng có làm cho người khác hoảng sợ. Có nghĩa là mình sống như thế nào? Có nghĩa là chúng ta sống phải có cái tâm từ với nhau. Chúng ta có cái lòng thương tưởng, nói theo thế gian là có cái lòng thương tưởng. Còn nếu mà nói ở trong đạo Phật đó, là chúng ta phải có cái tâm từ, tâm bi với nhau. Như vậy nó sẽ tốt hơn mình ăn chay. Nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Còn nếu đúng không, mà mình thấy rằng khi mà mình ăn như vậy, mình ăn chay như vậy, nhưng mà mình không có, quý vị thấy rằng khi mà mình ăn chay vậy, nhưng mà mình hở tới cái là mình giận, hở tới cái mình ganh tị, hở tới cái mình gây, thì quý vị thấy rằng chay đâu mà chay, tu cái chỗ nào. Thành ra có nhiều khi chúng ta phải, chúng ta ăn cái gì không biết, nhưng mà chúng ta đừng để tham sân si khởi lên, mà chúng ta ăn cái gì không biết, nhưng mà chúng ta không làm theo cái bản năng. Có nghĩa là nhiều khi mình thấy mình có cái điều gì đó mình thấy bất bình, khó chịu, nhưng mà chúng ta phải suy xét, chúng ta phải suy xét là có cái nguyên nhân nào mà cái sự kiện này nó sanh lên. Thật sự ra thì có nhiều người ta nói rằng là trong cái lúc đó mình bực mình quá, làm sao mà suy xét được hơn, thì chúng ta phải tập dần dần. Chúng ta phải tập dần dần. Chúng ta y như là phải nói rằng ở trong cái cuộc tu này, hoặc ở trong cái cuộc tu này, có khi chúng ta phải đặt mình như là những cái vị quan tòa vậy đó. Có nghĩa là mình phải suy xét cho nó kỹ, để mình như là một cái người mà cầm cái cán cân của công lý, hoặc là mình như là một cái người mà đang nắm cái cân của nhân quả. Có nghĩa là chúng ta phải suy xét cho nó cẩn thận, quý vị. Chứ nếu mà chúng ta không có chúng ta không chịu suy xét á, chúng ta cứ làm gì biết á, càng ngày á, ví dụ như quý vị thấy rằng cái người mà gọi là tại sao cái tâm sanh á, là nhiều, có một cái chi phần là nhiều đời đa sanh. Thành ra khi mà chúng ta biết rằng là cái lúc mà mình sanh á, mà mình suy xét nó rất là khó, nhưng mà chúng ta phải tập dần dần. Có nghĩa là mình thấy cái sự kiện nó không ổn rồi, chúng ta phải ngưng lại chút xíu để mà chúng ta suy xét. Chúng ta suy xét, nếu mà mình hại được cái người đó, hoặc là mình chửi được cái người đó, hoặc là mình tìm cách này cách kia mình hại được cái người đó, rồi cuối cùng mình được gì? Cuối cùng mình được gì? Mình được thêm cái tội mình được thêm cái tội, hay là mình được thêm một cái chứng bệnh nữa. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những người ta cái đường hô hấp, cái đường thở của người ta yếu này kia, người ta giận quá, người ta run quá, thì cuối cùng nó bị xỉu. Có nghĩa là mình hại được người đó, hoặc là mình chữa được người đó, có lãnh thêm lưỡng diện mà mang cái bệnh, hoặc là mình mang cái nghiệp, thì chúng ta suy xét nó từ từ, từ từ cái tâm của chúng ta nó sẽ dịu lại, từ từ cái tâm của chúng ta nó sẽ giống như là nó sẽ tu tập được. Còn nếu mà chúng ta không có chịu suy xét thì cái tánh của chúng ta nó sẽ ào ào tới, vậy thì nó sẽ nhiều đời đa sanh. à, hoặc là nó cho chúng ta, ví dụ như lỡ mà chúng ta có những cái hành động gì nó bạo động đi à, thì nó sẽ cho cái kết quả, nó cho cái nghiệp của chúng ta nó thành ra đó. Ở trong cái trường hợp này á, thì quý vị thấy rằng ở trong cái đời sống này chúng ta ăn cái gì không biết, nhưng mà đừng để cho tham sân si nó thở lên. Chúng ta tu tập cái pháp môn gì không biết à, nhưng mà chúng ta đừng để tham sân si nó thở lên. Còn đối với cái sự mà hơn thua ở ngoài đời à, hoặc là ở trong cái công việc, hoặc là nói chung là ở trong cái môi trường nào đó, chúng ta chịu khó chúng ta suy xét lại thì cái tâm của chúng ta càng ngày nó càng hiền mà. Có nghĩa là càng ngày cái tâm từ của chúng ta nó càng có cái điều kiện để nó tăng lên. Thì chính cái điều này nó sẽ làm cho chúng ta an vui. Cái điều này quý vị thấy rằng chúng tôi giải thích rất là nhiều người à, cho nhiều người nghe và người ta cũng hiểu được cái chỗ này. Chúng tôi đã biết bao nhiêu lần những người mà người ta đến, người ta hỏi chúng tôi tại sao cái chùa này khó, chúng tôi mới giải thích cho họ nghe. Bây giờ nè, mình thấy rằng mình có là cái, ví dụ như là mình có chửi cái người kia hay không là do đâu, à là do đâu, à, do tàu hủ hay là thật nó giữ cho mình à, không giữ người ta. Cái điều này nó không phải do cái thức ăn này mà nó giữ cho chúng ta không gây lộn, mà do đâu quý vị? Do cái hình phạt và cái lực nghiệp báo nhân quả. Chúng ta sợ cái điều này hay là không sợ cái điều này nên chúng ta không có gây lộn, à, chúng ta không có cãi nhau, hoặc là chúng ta không có quán thù nhau, chứ không phải là do cái thức ăn này nó gì giữ. Quý vị thấy cái điều này đúng không quý vị? Thí dụ như là đối với cái sự nóng giận nè, cái sự trộm cắp nè, vân vân, ở trong cái cuộc đời này, thì quý vị thấy rằng tại sao mình không dám làm? À, tại sao mình không dám làm quý vị? Tại vì mình sợ hình phạt, hoặc là mình sợ người ta chê cười bản thân mình, địa vị của mình, hoặc là quyến thuộc dòng tộc của mình, vân vân. Thành ra mình cũng không có làm gì đó. Chứ không phải là do mấy cái thức ăn này, rau cải hay là thịt cái gì nó giữ cho mình. Không phải quý vị. À, chỉ là do mình sợ, à, mình sợ cái hình phạt, mình sợ cái này cái kia, à, thành ra chúng ta không có làm những cái chuyện bất thiện đó. Vậy thì ở trong cái cuộc sống này, ai cũng muốn được sự an vui, mình cũng muốn được sự an vui, mọi người. Vậy thì chúng ta ăn cái gì không biết, chúng ta nên có cái tâm từ, hoặc là chúng ta có cái chân thật, hoặc là chúng ta có những cái thiện pháp với nhau, chúng ta có những cái sự bố thí chia sẻ với nhau. Thì ở trong trước đây á, ví dụ như là nguyên một năm nay mình tu tập không được, mình thực hành không được, thì nhân cái việc à, mình nghe được cái này ở trong năm mới thì chúng ta sẽ thực hành từ từ, à, ban đầu thì nó hơi khó. Có là à, về dần già về sau á, thấy lợi giới giới hoặc là do cái sự tu tập sẽ được tốt hơn. Đó là cái sự chúng ta có tu tập, có cái pháp quan, có nghĩa là chúng ta có cái sự tiến tu, à, hoặc là chúng ta tu tiến ở trong những cái pháp này, à, nhờ cái này mà nó làm cái nền tảng, à, cái sự an vui nó sẽ đến chúng ta. À, đây là những cái ý con xin được trình bày qua câu thảo luận của thượng tọa đã nêu. Bây giờ con xin được giúp lời con kính thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy Dạ.
Thưa quý Phật tử, chúng tôi có việc phải đi ra đài phát thanh, do đó chúng tôi xin chia sẻ với một ít, sau đó chờ thành chư tăng trả lời tiếp theo. Câu trả lời tiếp theo xin được kính thỉnh thượng tọa từ siêu đó để thiền tọa giải thích là tại sao chúng ta ưa kiên cử những điều mà đạo Phật là giới cấm thủ nhiều hơn là chúng ta thích những giới mà Đức Phật đã chế định. Nhưng mà nhân câu trả lời của đại đức Pháp Tính thì chúng tôi sẽ được chia sẻ một vài điểm. Ở tại Việt Nam thì thật ra chúng tôi xa quê, xa xứ mấy mươi năm rồi không có về, không biết như thế nào. Nhưng mà thứ gì ở bên Mỹ, ngày hôm nay có một số điều mà mình phải nhìn nhận là nó rất là tốt cho chúng ta vào ngày Tết. Thí dụ như ngày xưa đó, mà một người đi đến chỗ nào thì cùng họ nói là họ không uống rượu, họ chỉ cử không uống rượu thì người khác sẽ cười họ. Nhưng mà ở Mỹ thì quý vị bây giờ có cái đặc điểm là người nào không uống rượu hay là không hút thuốc thì người ta nhìn người đó như là một sự cố gắng, hay là thậm chí là kiêng ăn. Dạ, kiêng ăn tức là mình tự lên cân rồi mình kiêng ăn. Chúng tôi thấy có một vài điểm rất là đặc biệt mà chúng ta có thể áp dụng được. Ví dụ như cô Phật tử quen ấy, mà đi đâu mà mình thấy người ta giết con gì cho mình ăn, ví dụ như người ta giết gà hay giết cá hay giết cái gì đó mà mình biết họ giết để họ làm tiệc tùng, thì mình là người Phật tử không nên ăn. Dạ, không nên ăn cái gì đó, tại mình ăn cái đó mình cộng nghiệp, mình cố mình không ăn. Mình có lý do mình không ăn. Rồi đầu năm đầu tháng là đến người ta mời mình uống rượu, mình nói rằng đang lái xe uống một không, cái tích cử nó cũng là tốt. Nhưng mà chúng tôi thấy có một chuyện rất là thích rất thú vị là đầu năm người Việt Nam mình hay cử mình không có nói những cái lời nói gọi là ác khẩu, những lời nói độc ác với người khác. Tại vì đầu năm đầu tháng thì có những lời thân thiện, thì mình đứng nguyện là xin cho đầu năm mình không có nói những cái lời gì nặng nề với bất cứ ai, có chuyện gì cũng bằng cái sự tham nhẫn chứ không nói nặng. Mình sống với tâm từ đầu năm, là nếu thực sự muốn vô chủng mỗi người được an lạc thì chúng ta nên phát nguyện là không, mình không có tin gì đâu, nhưng mà mình nói mình gọi là có không nói là độc ác, nó cũng là một cái cách điểm mà chúng ta tu tập. Thì thú vị nhân ngày đầu năm đó, thay vì chúng ta có nhiều cái phong tục mà nó liên quan đến cúng kiến, thì chúng ta phát nguyện trong năm mới chúng ta sẽ làm cái nơi thờ phượng thật là trang nghiêm. Ở trong lúc mà chúng ta làm thiết lập bàn thờ trang nghiêm thì từ cái việc mà quét dọn rồi kinh hoa quả rồi làm bàn thờ trang nghiêm, nó cũng là một cái cách để chúng ta phát triển thiền tâm. Thì chúng ta nghĩ như vậy là cái gì cũng là cái khéo của mình thôi. Người ta nói nhân sự tùng sự, thay vì mình ngày Tết đến mình cảm thấy nó buồn phiền, cảm thấy nó khó chịu hay cảm thấy nó không thích hợp, thì ngày Tết đến mình tận dụng cái cơ hội đó để mình có thể áp dụng một số thiền pháp. Cái quan trọng là mình muốn hay không. Nếu mà mình muốn thì quý vị mình sẽ giữ được nhiều cái điều rất là đẹp ở trong kinh điển. Và bây giờ thì xin được thỉnh Thừa Đạo Tổ Sư hy vọng rằng được chia sẻ với đại chúng một điều rằng tại sao đa phần là chúng ta nặng về phong tục, về tập quán, về những điều mà trong kinh Phật là giới cấm thủ, mà trong thứ cái giới mà Đức Phật về ban hành thì người ta lại không có ưa chuộng nhiều hơn là giới cấm thủ. Xin thỉnh Thừa Đạo.
Thank you.
hiểu lầm, hiểu sai, hiểu không đúng, cho nên họ mới giữ giới cấm thủ. Ngay cả những cái chuyện sinh hoạt nghi lễ chính là trong các chùa chiền Phật giáo, hay là những cái chuyện tâm sự chẳng hạn, ở trong luật kinh Đức Phật dạy như vậy, cách làm như vậy, ý nghĩa như vậy. Nhưng mà vì đời sau thì các vị hiểu lầm, các vị không chịu tìm hiểu đến lúc, rồi các vị làm sai đi, vô tình rơi vào cái tình trạng giống như giới cấm thủ. Đó là cái lý do thứ nhất. Cái lý do thứ hai, để nói rằng là tại sao người ta ưa chủ giới cấm thủ hơn là giới cho Phật, do Đức Phật quyết định. Thì ở đây quý vị, con người ai cũng có một cái sự kiêu mạn, thích là nổi, thích là gì để được người khác quan tâm chú ý đến. Và chính cái điểm này mà mỗi một người bày ra một cái quy luật, một cái pháp môn tu tập là một cái hình thức giới cấm thủ, nhưng mà họ chuộng như vậy hơn là bởi gì? Nếu mà giữ giới thì rèn luyện đạo đức là gì? Họ nghĩ rằng là không ai biết tới, không ai mà chạy theo họ. Thế họ mới bày ra những cái điều, những cái nghi thức, những cái luật lệ nó khác đời, nó lập dị chút để gây cái chú ý cho người khác. Thì ở đây quý vị, chính do cái sự ngã mạn lập dị mà người ta thích, người ta chuộng cái giới phòng thủ hơn là giữ giới theo giới. Rồi cái lý do thứ ba đó, thưa quý vị, để trả lời tại sao mà người ta chủ giới cấm thủ hơn là để giới cho Phật chế định. Thì ở đây chúng ta phải hiểu đa phần cái giới cấm thủ là nó thủ động, nó thiên về thủ động nhiều hơn, tiêu cực nhiều hơn, nghĩa là chỉ thực hành một cái giới là thôi, rồi làm cho khác thiên hạ chút xíu, như vậy là đã đủ rồi, khổ rồi phải làm nhiều thêm nó mệt lắm. Họ nghĩ vậy, ví dụ bây giờ có người họ chỉ nghĩ đến, họ cho là tu là phải ăn, phải uống nước lạnh, phải nhịn ăn, họ chỉ làm có mỗi việc đó, quên làm số sáng lạnh gì, họ giữ cái hạnh đó để đi gặp người khác. Họ cũng có thể tự dỗ được sinh tên là mình là tu cái hạnh này là đã mấy mươi năm rồi, nhưng mà thực tế họ không có làm được việc gì bao nhiêu, họ không có tu trì đủ bao nhiêu, họ không có ngăn chặn ác nghiệp người thân người khẩu ý bao nhiêu hết, bởi vì họ chỉ có làm một hạnh tu thôi. Cũng giống như là một cái ông thợ dở chỉ mũi sáng buổi chiều một tuần lễ anh ta chỉ có ôm một cái cây cột một nhà mà gọt đẻo một cái thôi, chứ không có làm nhiều. Ngày xưa người ta làm nhà thì quý vị thợ mà thợ giỏi thì người ta phải bào, người ta chuốt tròn cái cột nhà, nhưng mà một thợ dở thì người ta không dám làm thêm nữa, chỉ làm có một cái cột nằm hoài tròn gì. Thì thưa quý vị, đây là cái vấn đề mà một người mà họ thích, họ trụ theo với tâm thủ là bởi vì với tâm thủ dễ làm có một món. Trong khi đó thì cái giới của Đức Phật là những cái nguyên tắc, những cái nguyên tắc để sống, để rèn luyện đạo đức, từ cái chuyện lớn cho đến chuyện nhỏ, sinh hoạt về thân về khẩu thị. Là Đức Thế Tôn này đã có chế định những cái học giới nó có liên quan đến về con việc đó, nó bị sinh hoạt đó. Cho nên chỉ có người có thiện chí mà rèn luyện đạo đức để tẩy trừ những cấu nguyên tham sân si của nội tâm, thì người này mới giữ giới theo giới của Đức Phật được. Mặc dù thấy nó đa dạng, có nhiều điều, nhưng mà họ vẫn thích, là bởi vì khác vật trí này suy nghĩ rằng giới của Đức Thế Tôn cứ mỗi một điều như vậy sẽ đều có cái tác dụng để tẩy trừ những cái ô uế thế nào. Cho nên ít có người nào họ thích giữ giới của Đức Phật là tại vì nhiều quá, nhưng mà họ quên rằng là trong mỗi một cái công việc làm thì nó phải có nhiều, nó có nhiều cái cách thức. Người ta muốn xây một cái ngôi nhà đâu phải là chỉ đóng cừ không là đủ đâu, người ta sẽ đóng cừ, đổ đà móng, đổ cột, rồi người ta xây gạch lên, rồi người ta phải lợp mái ngói hay là mái tôn, rồi người ta phải tô bữa cho cái bức tường nó thẳng hơn, xong rồi người ta phải gắn thêm những cái hoa văn họa tiết ở trên nóc hoặc là ở bên cái mái hiên vân vân, gắn xong rồi mới bắt đầu sơn. Sơn cũng phải sơn một màu mà sơn nhiều màu cho nó hài hòa, đang khớp với nhau, nhìn ta thấy cái ngôi nhà thì tan rộng lịch sự. Trong đó có nhiều công việc phải làm. Cũng vậy, khi mà chúng ta giữ giới của Đức Phật là chúng ta có những giới mà chúng ta cần phải làm nhiều lắm, nó mới tẩy trừ được cái phiền não tham sân si, ngăn chặn được thân ác của ác ý ác. Thành ra người ta chỉ thích người ta có về chuyện chuộng với các phụ mà thôi. Mỗi người tu một môn để cạnh tranh với nhau. Tu với các phụ là mỗi người tu môn, mỗi người hành theo giới, họ chấp thiện giới đó. Chứ hồi xưa thời Đức Phật có hai cái vị hành giả, ngoại giáo một vị hành giả gọi là cẩu hành giả, là tu theo cái hành con chó. Người đó trong suốt 55 năm, nghĩa là chỉ đi bằng hai tay hai chân, bằng bốn chi cũng giống như con chó vậy, rồi cũng sủa như con chó, rồi cũng dùng miệng mà ăn như con chó, ăn ở trong cái dĩa chứ không có cái dĩa để thao để dưới đất đổ thật lên trong đó, rồi ngồi chụp hổm hay là bò không nhịn xuống mà ăn gọi là khổ hành giả. Còn có người tu theo thành con bò gọi là gương hành giả. Nói chung tức là họ có nhiều thứ quý vị, nói về giới thuận thủ thì đa, thì đa dạng, nhưng mà mỗi một người tu theo một món, tu theo một môn, rốt cuộc thì họ chẳng có làm được bao nhiêu cả. Đối với kỳ nào trong sinh ti họ không có gì trừ được, còn đối với giới luật của Đức Phật đó, thì thấy nó đơn giản vậy đó. Nhưng mà người nào đi vào xuất gia và giữ giới, người này sau khi có được cái lòng tạo quý, có được lòng tin nơi Đức Phật, giáo pháp của chúng tăng, thì người này thấy được cái điều lợi ích của sự giữ giới, nên là sự an ổn cho tâm chúng vân vân, lợi ích cho mình cho người khác. Thì trong trường hợp này quý vị, nếu Đức Phật nếu mà chúng ta giữ được như vậy thì sẽ có nhiều lợi ích, nhưng mà đa phần họ thấy cái đó nó không có lợi lộc, không có làm cho người ta ngưỡng mộ nhiều, mà người tu với giới pháp thủ lại lạ gì, tại có tánh thích lập dị nhiều. Cho nên ba cái lý do mà chúng tôi vừa trình bày đó, được xem như đó chính là những lý do tại sao người ta thích, tại sao người ta trụ giới pháp thủ hơn là giữ giới, hơn là giới do Đức Phật quyết định. Chúng tôi xin được cái chức lời ở đây, Nam Mô Phật Thầy nha.
Dạ, xa thú, con là kính Hà Chuyên đến nơi Sư Phụ Thị Siêu đã thảo luận câu vừa rồi. Con là kính Bạch Di Tăng, do Thượng Tòa Nhất Đẳng phải ra bên ngoài có công việc, vì vậy con xin được điện viết thế cho Thượng Tòa Nhất Đẳng trong thời gian 20 phút còn lại. Bây giờ thì con xin được kính Thượng Tòa Pháp Đăng, con kính Thượng Tòa Quan Hỷ thảo luận dùm câu số 3, trước khi Thượng Tòa Nhất Đẳng đi, Thượng Tòa đã xong. Dạ, con không biết Thượng Tòa Pháp Đăng có nghe được âm thanh của con hay không? Nếu Thượng Tòa Pháp Đăng nghe được, con xin thỉnh Thượng Tòa Quan Hỷ cho con biết được một tín hiệu. Dạ, sa thú. Ở trong cái câu thảo luận số 3 này đó, thì Thượng Tòa Nhất Đẳng hỏi rằng là phải chăng sự bất an của nhiều người là do không có sự an trú vững trong thiền pháp? Và thì thường thường không biết có phải là những người mà người ta bất an á, thì là do người ta không có cái chỗ an trú, cũng như là không có cái chỗ nương tựa, hoặc là không có cái chỗ an trú ở trong thiền pháp, thành ra họ mà bị bất an. Thì không biết có phải như vậy hay không, con xin thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng.
Dạ, cái con số 3 thì chúng ta đã chia trả lời rồi, con số 4 khác con số 3. Con số 4 thì không thấy nghĩa nào, nhưng mà đại khái hỏi rằng có phải là người ta không có một cái đường từ mình ta bất kể người ta mất nè, đúng không? Tại sao vậy? Người được Phật tính có cái câu đó mà mình lại không có cái câu đó hả? Khi mà có cái câu đó thì nó sẽ đưa lên được gì cái câu đó ta? Alo? Cái gì nghe được không? Alo? Dân dân nghe rõ, Đức Minh Thịnh nghe rõ, Tính Mạnh nghe rõ, nhưng mà câu thảo luận sao chưa không thấy? Tính Mạnh nghe rõ à, sao mà không thấy câu thảo luận đâu vậy? Câu thảo luận này có câu rồi thì đưa lên đi để cho thấy ban điều hành chấp. Nhiều không lấy được câu hỏi, không thấy cái câu thảo luận. Nếu Đức Pháp Tính có câu thảo luận thì Đức cập đi bỏ ra ngoài để cho thấy, để có thể trả lời. Trong câu thảo luận thì chúng tôi có thể nói với quý vị nhé. Tại sao được dụng với cấm khẩu hơn? Đó, cái câu này câu số 3 là chúng ta sẽ chia trả lời cái câu với cấm khẩu rồi mà. Cái câu này tại sao lại chuộng? Cái câu số 3 là cái đúng nè, cái câu này là câu số 3 là đúng là câu số 4. Câu số 3 là chúng ta sẽ chia trả lời rồi. Coi như phải chăng sự bất an của nhiều người do không có ăn trú vững ngay chắc trong chuyện khác? Đây là cái câu này, cái câu mới này quý vị. Coi như là chúng ta đổi lại câu này, câu số 4 đi. Thì thật sự thì quý vị thấy, nếu mà nói về chúng ta là những người Phật tử thì chúng ta thấy Đức Phật này biết được cái nghiệp của chúng ta, cái nghiệp đó từ cái thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Mà hãy cái thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp đó thì nó cũng chỉ tâm mát, cái do mát là có nghĩa là nghiệp cố nhiên. Thì cái nghiệp cố nhiên ở đây thì chúng ta hiểu đó, cái tâm thiện á, cái tâm thiện á thì nó có tính chất của thiện pháp, như là nó là không bệnh hoạn, nó là khôn khéo, là khôn ngoan, nó là sáng suốt, nó không lưỡng lành, nó quá vui. Còn ngược lại, nếu mà cái tâm bất thiện như là tham sân si á thì nó lại ngược trở lại, nó là bệnh hoạn, nó là không khôn khéo, nó là không khôn ngoan, nó là không sáng suốt, nó là lỗi lầm cho quả khổ. Thành ra khi mình nói đến cái sự bất an của nhiều người á, là mình nói đến cái sự an trú của thiện pháp không thiện pháp. Nên bình thường người nào có thiện á, nên Đức Phật nói rằng sống vui, khác cũng vui, làm thiện hai đời vui, nó an vui, cái nghiệp tịnh mình làm. Cái nghiệp tịnh là cái nghiệp mà cái nghiệp trong sạch á, do thân khẩu ý nó trong sạch. Nên bình thường á, mình cũng giống như dần nói cái người sống an cư lạc nghiệp vậy đó. Mình sống ở chỗ đó, mình có nghề nghiệp làm ăn, rồi cái thời tiết cũng tốt đẹp, rồi trộm cướp không có, rồi thì ke ma túy không có, rồi trộm đạo không có, rồi cũng như là những thú dữ không có, rồi thì người đó sống an, rồi làm sao nói là cái chỗ mà an cư lạc nghiệp. Còn nếu chỗ đó mà sống mà ví dụ là có trộm cướp hoặc có thú dữ, có đạo tặc hay cái nọ đó, thì có những cái hiểm họa đó thì sẽ gọi là cái chỗ ở bất an. Thì cũng như vậy, bây giờ người ta nói là người ta phải chăng sự bất an của nhiều người do không có sự an trú trong vững chắc của biện pháp, thì thực sự là như vậy. Như vậy thì chúng ta thấy ở trong cái câu thảo luận số 4 thì chúng ta thấy rằng bởi cái bất an đó là do cái tâm bất thiện. Bởi quý vị thấy cái tâm bất thiện mà Đức Phật thì nói người nào có cái tâm bất thiện đó, người đó thường thường đó là ngủ không được an vui, là thức không được an vui, là trước hội chúng mình sợ hãi. Lúc mà bệnh hoạn tâm mình cởi lòng, đi chết mình rơi vào đọa xứ. Thì như vậy nên Đức Phật này nói là một cái người mà làm những việc mà không tốt á, bởi chúng ta thấy cái động lực thiện á là nó trở thành cái cảnh lớn hay cảnh rất lớn á, rõ hay rất rõ đó, thì nó đều có động lực hết. Mà chúng ta chỉ tài được cái loại động lực thiện và động lực bất thiện thôi. Trừ khi là những người mà đắc thiền á thì mới tài động lực đắc giới và động lực tạo vô đắc giới. Đó là những cái tâm tâm thiện cơ thiện, thiện gì thiện, thiện tam thiện, tâm thiện tính thiện, thiện ngũ thiện, và tâm thiện không có biên tướng, không có biên tướng, không có biên tướng, không có biên tướng, thì những người đặc thiện. Còn ngược lại, có phàm của chúng ta đó, thì chúng ta chỉ sử dụng được cái động lực thiện, đó là tam tâm thiện, dục chế, là tịnh hảo đó, người họ nghĩ, hoặc là họ trả, hoặc là họ trí duy trí vô trợ hữu trợ, mà chúng ta chỉ có tài tám loại tâm đó thôi. Nếu mà chúng ta đó, mà đắc chứng đạo quả đó, thì chúng ta vẫn tài tám tâm thiện này. Tu rồi quần tư đà hàm a la hàm, đến đạo quả a la hán, mà qua a la hán rồi chúng ta mới xài cái tâm di tác, là cái chặng động lực. Bởi vì chúng ta thấy Phật giáo trình bày về cái chặng tâm á, như là tai ngũ môn, là tâm tai ngũ môn làm việc của công thức là một trong năm đôi thức, tiếp thâu là hai tâm tiếp thâu, và phẩm tấn ba tâm phẩm tấn, đó định là tâm tổng người tâm tập thể môn. Động lực là những động lực thiện bất thiện, mà cái lộ trình tâm chúng ta diễn tiến nó có những cái diễn trình nó như vậy. Nên Đức Phật ngày này nói với cái tâm mình biết được tâm chúng sanh. Nên Đức Phật với tâm mình biết được tâm chúng sanh là một người có tâm bất thiện như vậy đó. Mà nếu người này giờ chết đó, thì với thiên nhãn thuần tịnh người thấy chúng sanh là sanh hoạt đỏ tứ. Vì vậy chúng ta thấy rất là rõ ràng Đức Phật ngày tuyên bố như vậy. Nên cái người mà họ tâm bất thiện đó thì họ nghĩa là cái tâm họ bệnh hoạn rồi, không khôn khéo rồi, không khôn ngoan rồi, không tắm tốt rồi, lỗi lầm rồi, cho họ khổ rồi. Như vậy thì chính những người họ sống bất an, họ do bị tham sân si chi phối rồi sống nhiều, họ có thể bị bệnh hoạn, họ có thể là ốm yếu, họ có thể là không được an vui. Như vậy thì chính là do cái sự bất an của họ. Thì chúng ta thấy một cái người mà sống mà có cái thiện nghiệp đó, cái thiện pháp nhiều như họ bố thí thì giữa hai tu thiền đó, họ tính pháp thiết pháp cung tính phục vụ và hướng phước cái tùy phước đại chánh chi kiến, thì những người có cái tâm thiện đó, là cái tâm đó nó có gì, có tính niệm tàm quý vô tham vô sân tình xả, tịnh thân tịnh tâm tinh thân tinh tâm như thân như tâm thích thân thích tâm tịnh thân tịnh tâm chánh thân chánh tâm, hoặc là bi tùy hỷ, hoặc là trí tuệ. Thì khi có những cái thiện, những cái sở hữu thiện nó sanh trong những tâm thiện, mà tính chất của những cái sở hữu thiện đó là như là tính niệm tàm quý vô tham vô sân thành tà tịnh thân tịnh tâm này, thì những cái tâm sở mà làm cho tâm nó được tốt đẹp, là tâm nó có cái tình tốt đẹp đó nên gọi là tâm tịnh hảo, tịnh hảo là tốt đẹp. Thì như vậy chúng ta thấy những người ăn uống hòa thiện nó có tác dụng của họ cũng đặc biệt. Cái tác dụng của người họ tâm thiện, họ tác dụng vui tươi, hoặc là cái tác dụng an tịnh, tác tâm cán, tác gì của họ. Như vậy thì quý vị thấy á, bình thường những người mà sống bất an đó, là họ không ăn uống trong cái tiền pháp nhiều, nhất là những cái những người mà bị cải tạo rồi họ về, họ có tiền án tiền tử rồi đó, khi phát hiện gì ta cũng bắt những người đó điều tra lại nữa. Thành ra những người đó, nên chúng ta thấy những người họ sống và họ làm những việc ác đó, tuy là họ phụ án rồi, nhưng mà khi họ về trở lại làm người đó, họ phải theo dõi một thời gian sao lâu được lâu mà người này thấy người này có sống lành mạnh rồi đó, mình gọi là sống lành mạnh, không có cái tự như là không có bè phái, không có trộm cướp, không có ngộ nhẹ, không có tài bạc đó, thì họ coi là người này có thể là họ ra khỏi cái chỗ bị đen. Còn những người mà họ đi cải tạo về thì chúng ta thấy là họ không có chỗ bị đen rất lâu. Thì những người này nè, xã hội thì họ cũng sợ những người mà đi cải tạo về họ cũng không dám mướn. Rồi nhà cửa hoặc là gia đình cũng thấy người đó cũng sợ nữa chứ đừng nói người ngoài. Nên cái người này dễ phạm lại cái tội, phạm lại cái tội. Nên cái người này luôn luôn lúc nào là cũng cái tầm ngắm mà của những người mà đi bắt tội phạm. Mà thường thường là những người này họ sẽ dễ tái phạm lại. Nên thường thường chúng ta thấy một người sống mà họ làm việc tội ở xã hội thì chúng ta cũng thấy như vậy. Còn cái người sống mà làm tội lỗi trong Phật pháp thì chúng ta thấy họ tâm họ bất an. Bởi họ có tâm chi vô tàm với quý phóng vật. Nên cái tâm của họ là có những sở hữu bất tiện này, sở hữu chi là thẳng thắn mê mờ vô tàn, là không có hậu thẹn vô quý, là không có ghê sợ, phóng vật là loạn tâm. Và họ có những cái tâm sở bất tiện như vậy, nó ở trong cái tâm bất tiện, mà tâm bất tiện thì chúng ta biết có tham không chi, họ bị nung nấu vì tham vì sân vì chi như vậy. Nên chúng ta thấy một cái người mà không an cú trong thiện pháp thì cái tâm của họ nó bất an là đúng rồi. Bởi vì Đức Phật nói rằng điều thiện việc lành làm rất lúc đó, tâm ác nóng ngăn ngăn, phút nào dính nhát việc lành, tức thì tâm ác phát sanh ra liền. Thì lỡ làm ác bỏ mau mau, chứ ác quyết định cổ cầu luôn luôn, đã làm chuyện phải ăn sai, chứ làm định như vậy luôn luôn. Đức Phật thì nói những câu mà do Đức Phật cùng với cái âm của mình biết được âm chúng sanh. Với cái thiên nhãn tuần tỉnh, là thấy chúng sanh nó tâm một cái dư tổ đó, đều do cái tâm của mình làm ra những cái hành động, như là sắc tâm, trộm cắp, tài dâm của thân, hành động của khẩu là nói ác, cái tâm Phật khi giờ thì ảnh lý vô ích. Thì cái hành động, cái ý hành đó là do tham ác, tâm ác và tài ác, khiến cho người đó làm những việc không có tốt đẹp như vậy. Thì chúng ta thấy rõ ràng Đức Phật với cái âm mình biết được âm chúng sanh, Phật được tuyên bố như vậy. Và những gì Phật tuyên bố đó, dùng cho chư thiên, phạm thiên, những người thông minh trên đời, không có lời cùa cái lời Đức Phật này được. Thì Đức Phật này nói theo cái mục tính pháp, là pháp bất kỳ như vậy, pháp kỳ như vậy. Một người có pháp bất thiện chinh phục người đó thì người đó sẽ đau khổ. Cái tâm người đó luôn luôn lúc nào bất an vì tham vô si đó. Còn một cái người mà có vô tham vô sân vô si đó là trí tuệ đó, vô tham vô sân mà không có tham vô sân đó, không có trí tuệ đó, người nó cũng vàng. Nên Đức Phật nói rằng bước lên trí tuệ lầu cao thì người muôn tưởng âm nhiều sợ lo, các nào lên chắc núi to, cuối nhìn những vật bài khô rõ ràng. tỉnh tù giữa đám ngon trầm, tinh thần giữa đám tay trời buông lung. Thì chúng ta thấy rằng mình bước lên cái núi cao, mình nhìn người ngu tử, mình nghĩ là người ngu sợ, lo âu, sợ hãi. Còn người về trí bước lên cái lòng trí tuệ, nhìn xuống kẻ ngu si, thấy họ cao của cách giận. Thì những cái đó là những cái câu pháp cú mà hàm một cái ý nghĩa không cao, Đức Phật nói rõ ràng. Có bốn câu kệ trong một cái bài kệ thôi. Nhưng mà cái gì chúng ta suy nghĩ, chúng ta thấy rằng đó là một cái Phật ngôn mà sự thật mà Đức Phật tuyên bố như vậy. Thành ra khi một cái người ở đời mà bất an ở đây, chúng ta thấy có nhiều khi chúng ta đừng có nói cái người nghèo mà bất an, hoặc cái người giàu bất an. Cái người giàu họ tham của bằng chuyện phi pháp đó, thì họ không lúc đó lúc nào cũng bị bất an đó. Họ sợ người ta biết được mình, sợ là điều tra mình, sợ người này khi khai báo mình. Dù là họ sống bao nhiêu lâu là cũng rất là sợ. Còn cái người mà làm việc tốt rồi, mà ngủ cũng ăn vui là không bao giờ sợ, không biết ngủ mà cũng sợ. Mà thức, rồi ai nó tới nhà mình ở cửa, mình thức thì cũng sợ. Trước hỏi chúng đông người cũng không sợ, rồi lúc nào mình cũng có cầm tội gì đâu sợ. Rồi lúc định lệ, không mình định tĩnh, đi chết, người ta sẽ gọi gì đó là. Còn ngược lại, cái người mà họ không có phát triển thì họ ngược trở lại, vì họ thực hành cái pháp bất thiện. Nên cái tâm của chúng ta đó, lúc nào có tâm thiện thì không có tâm bất thiện, có tâm bất thiện thì không bất thiện, không có tâm thiện. Nên bình thường chúng ta thấy như vậy nên chúng ta mới hiểu được cái Đức Phật này, nó nói rằng việc làm các lúc mà tâm ác nó ngang nhân cũng là biến hết việc làm được thì tâm ác không làm được. Như vậy thì hãy một cái tâm bất thiện thì nay khổ là sao khổ, để ngu là khổ, hai đời là khổ, là trên cầu cái nhiệt tình là khổ. Nghiệp thân khẩu ý của mình đem ố cũng như là nó không có tốt, nó cho ra cái quả đau khổ về sau này. Hiện tại thì người ta lắm mình, người ta sợ hãi mình, còn khi chết thì mình rơi vào đỏ tí. Thì đó là những cái hình ảnh mà Đức Phật nói về những người làm những việc không tốt, mình làm việc không có thiện, không có thiện thì lúc nào cũng đau khổ, không lắm mình thì đau khổ. Còn người làm việc thiện thì lúc nào sống đang vui, không sợ hãi gì cả. Thì ở trong cái câu số 4, phải chăng cái sự bất an của nhiều người do không ăn trú và vững chắc vào cái biện pháp, và thực sự là như vậy, thì chính là không ăn trú vào biện pháp. Bởi Đức Phật nói rằng, cái người mà sống biện pháp nó vẫn như cái đỉnh núi gì đó, đỉnh núi gì đó, bởi cái biện pháp của nó có tính chất, làm cho cái tâm mình định tĩnh, làm cái trí tuệ sáng suốt, là mình có chánh niệm. Mình thấy cái rõ ràng cái việc làm của mình là vô tội đối với chính thân, là không có khổ mình, khổ người, khổ đời này, khổ đời sau. Nên cái mục trí nó nói là mình nghĩ là mình vui, mình thấy mình vui. Bởi vì Đức Phật nói là người thiện trí thường làm việc tốt, cái chỗ này vui, chỗ khác ăn vui lại rất vui nơi, nhớ mình tạo quyết mình vui trong lòng. Còn trẻ tội lỗi thì người thường làm việc ác, chỗ này buồn, chỗ khác ăn buồn tiếp diễn luôn luôn. Nhớ mình tạo ác, không buồn, khổ tâm. Có nghĩa là những người ta ác thì lúc nào mình đi đâu mình gặp ai mình cũng khổ trở hết. Nên cái nghe nói cả tội lỗi thường thường làm việc ác, chỗ này thăng buồn, chỗ khác thăng buồn. Bởi vậy cái người làm thiện thì ngược lại, bởi vì bất thiện trí mình làm việc tốt, cái chỗ này vui, chỗ khác ăn vui để rất nên nơi nếu mình tạo cái cùng duyên cho mình. Còn cả tội lỗi thường làm việc ác, cái chỗ này buồn, chỗ khác thăng buồn, thăng buồn tiếp diễn luôn luôn, nếu mình tạo thăng buồn khổ tâm. Như vậy thì chúng ta thấy những cái đoạn pháp cú mà Đức Phật nói như vậy đó thì rất là rõ ràng rồi, rất là minh bạch. Nên cái người mà làm cái thiện pháp mà không vững vàng là thì cái tâm luôn bất an, thì nó bị bất thiện pháp chi phối. Thì trong câu này chúng ta cũng trả lời, nhưng mà bây giờ thì kinh nghiệm nhất là cho nên cái pháp tính đó.
Dạ, sa thú, con tri ân đến thượng tọa pháp năng rất nhiều, thượng tọa là thảo luận câu vừa rồi. Kính thưa quý vị, chúng tôi thì đang cố gắng để điều học ở trường Zoom. Thấy quý vị chúc Tết biết rằng chúng tôi cũng thấy rất là nôn. Thấy quý vị nãy giờ ai cũng chúc qua chúc lại, thành ra chúng tôi rất là nôn. Làm như vậy cũng hình như mình thấy ở trong rung chúng ta sinh hoạt cũng đang có được cái không khí của mùa xuân đã về. Đúng ra thì kính thưa quý vị, chúng ta còn một cái câu thảo luận nữa, hỏi về các cái ngôi chùa ở Việt Nam bây giờ là đang chuẩn bị cái gì. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng còn có vài phút nữa không có đủ, vì vậy chúng ta mời bản tin, xin mời quý vị nghe bản tin. Tại vì bây giờ thì còn có vài phút nữa chúng ta không có đủ để mà chúng ta thảo luận cầu số 5. Nên bây giờ thì chúng ta sẽ nghe bản tin. Nhà xa thú, sư phụ về siêu, dạ, con chúc năm mới, sư phụ luôn lúc nào cũng sức khỏe cũng dồi dào để làm bóng mát cho hẹn hò của chúng con. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe bản tin Phật giáo 3276 do Phật tử Như Hoàng Chuyển Ngữ nói về California, chùa Lô Sơn, chùa Lô Sơn triển lãm xá lợi ngón tay của Đức Phật. Bây giờ bản tin này sẽ được Phật tử Vô Bất Tri trình bày. Xin kính mời Phật tử Vô Bất Tri.
Kính thưa quý vị,
như là thường lệ thì đến giờ này thì sẽ chúc chị Tâm có một điều, nhưng mà ngày hôm nay thì lại khác rồi quý vị. Có nghĩa là chị Tâm ở các chùa cũng chuẩn bị khi mà giao thừa thì các vị Phật tử cũng đến chùa để lễ bái Tam Bảo đầu năm. Sau đó thì chư Tăng sẽ tụng kinh và cầu an cho các vị Phật tử. Do đó giờ này thì chư Tăng không có được nghỉ ngơi. Hay nhân cái dịp này thì chúng con xin được kính chúc chư Tôn Đức Tăng có một năm mới an khang, có được nhiều cái sức khỏe để tu tập, nhất là sẽ viên mãn được trí tuệ và cái sự hiểu biết về lời dạy của Đức Phật. Và cũng là kính chúc quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ luôn luôn được an khang thịnh vượng và có đạt được nhiều cái thiện pháp trong năm mở 2014 này. Giờ đây thì xin mời vị Phật tử MC hãy lên tri ân chư Tôn Đức Tăng để bằng hồi hướng và sau đó nó bắt đầu xin kính mời Phật tử nghe chút.
Sa thủ lần hai, con như trúc thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốc sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp niệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Dạ.
Oh, Thank you.